thư khuyên người mới phát tâm học Phật. Tôi thường nói, muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không mảy may cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ, đến khi tội hết mới nương thân nơi nhân lành ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sinh tử. Nếu hiện đời này hết lòng thành kính, thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật đới nghiệp giảng sinh. Và một phen được giảng sinh thì vượt phàm vào thánh, thoát khỏi luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui. Có người tu phước và tạo nghiệp, tóm lại chẳng qua 3 nghiệp 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc về thân nghiệp, 1 ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp. 3 nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý. Nghiệp thân có 3: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 3 việc này tội rất nặng, người học Phật phải để tâm gìn giữ. 3 điều trên đây không làm thì thân nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. Khẩu nghiệp có 4: nói dối, nói trao chuốt, nói đôi chiều, nói hung ác. 4 điều này không làm thì khẩu nghiệp lành, làm thì khẩu nghiệp ác. Ý nghiệp có 3: tham dục, giận hờn và ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ vật, vân vân, đều muốn cho về nơi mình, dù được nhiều vẫn còn thấy ít. Giận hờn là không luận mình phải hay quấy, nếu có ai không thuận theo bổn ý, liền phát sinh giận dữ, dù kẻ khác dùng lẽ phải khuyên bảo cũng chẳng nghe theo. Ngu si là chẳng phải tuyệt nhiên không biết việc chi, chính như kẻ đọc hết sách thế gian, văn từ qua mắt liền thông thuộc, miệng mở thành thi bài, mà không tin lý nhân quả 3 đời cùng sự luân hồi 6 nẻo, cho rằng người chết thì mất, không có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Những sự hiểu biết như thế làm cho hư nước hại dân, còn quá hơn nạn nước lục thú dữ. 3 điều này không làm thì ý nghiệp lành, làm thì ý nghiệp ác. Người 3 nghiệp thân, khẩu, ý đều lành, khi tụng kinh niệm Phật, công đức lớn hơn kẻ 3 nghiệp ác gấp 100.000 lần. Người học Phật cần phải giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác, trái chánh lý, có hại cho mình và người. Nếu tâm niệm ấy thoạt nổi lên, phải lập tức xin lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó liền tiêu diệt. Lại phải giữ gìn những tâm niệm hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, có lợi vật, lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thể làm được việc gì, nên thiết thật mà làm. Nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích cho người và vật, chứ không phải nói su phụ, cốt để cho người vui vẻ, vừa lòng là lời tốt đâu. Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lánh dữ, giữ trọn nhân luân, gắn tu phước huệ. Làm việc tốt là phải thực hành việc hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư trưởng, hòa thuận anh em, khuyến hóa mọi người. Và với những việc lễ sám, niệm Phật, tụng kinh, thân tâm phải chí thành, cung kính. Người học Phật ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ, vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm không nên ăn quá độ. Thức ăn dù ngon hạp miệng cũng chỉ nên ăn 8-9 phần mà thôi. Nếu ăn đủ 10 phần thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng thọ thương. Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế thọ lộc phải giảm. Vả lại khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phẩm không tiêu tất ra hơi dưới. Việc này rất không thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật chẳng qua là để tiêu biểu lòng cung kính, xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu. Nếu ăn quá no để cho ra hơi dưới, mùi hôi thối xông đến tam bảo thì đời sau tất phải bị quả báo làm lòi dòi. Vậy muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn là nên ăn cho có điều độ. Thẳng như bao tử bị yếu, chứng hàn, món ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới thì nên bước ra ngoài đến chỗ trống cho ra, đợi khi hơi tan lại đi vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được thì phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế e sinh ra bệnh, lời này không nên nghe theo. Vì nếu giữ một chút vệ sinh không đáng vào đâu mà để cho ra hơi dưới ở điện Phật, nhà tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật giới, chưa nói đến việc này, có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe, không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói. Nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi. Vậy chớ cho rằng Phật không chế giới ngăn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự đọa lạc, chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao. Thời xưa Đức Khổng Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu. Khi còn ở dưới thềm, sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc đối trước mặt vua. Cho nên sách Luận Ngữ nói: so giặt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống, nhẹ hơi dường như không thở. Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi điện Phật, một đấng trời trong hàng trời, thánh trong hàng thánh, là chỗ tam bảo đầy đủ, mà không để tâm thúc liễm, mặc ý cho ra hơi hôi thối nơi dưới, tội lỗi ấy lớn biết chừng nào. Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã. Chỉ sợ cho những kẻ thô xuất làm gây ra nhân đọa lạc, làm lòi dòi tựa đó thôi. Người học Phật sớm mai thức dậy và sau khi đại tiểu tiện đều phải rửa tay. Khi dùng tay gãi nơi thân, chà dưới chân cùng rờ các chỗ không sạch khác đều cũng phải rửa. Dù tháng nóng nực cũng không nên tự do mở nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp dế. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là một việc rất tổn phước. Chẳng những ở trong Phật điện tăng đường không được hỉ nhổ, mà bên ngoài điện đường chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy. Vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ thì liền hiện ra tướng dơ. Có người hô tháo không kiêng dè, cứ hỉ nhổ bừa trong phòng, trên đất, nơi tường, thành ra trong nhà chỗ nào cũng có đàm giải. Kẻ ấy cho rằng khạc đàm là được thông trệ và bỏ chất nhơ ra ngoài. Nhưng không dè mỗi ngày thường nhổ như thế thì bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sinh ra bệnh. Trong thân người có gì tinh sạch, tốt hơn là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm rất thần diệu. Nếu không nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay, phải hành động cho khéo, đừng để người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, chẳng bằng nuốt đi. Đã không nhọc nhằn lại không bày ra sự nhơ nhớp, hơn nữa còn dứt được bệnh đàm. Vài điều trên đây dường như không đáng nói, có kẻ lại cho rằng nhỏ nhặt không mấy để tâm. Nhưng người học Phật phải giữ tư cách lễ nghi và biết sợ tội. Nếu chẳng thế thì thành ra kẻ thô tháo sổ sàng, hiện đời phước giảm tội thêm, kiếp sau phải bị đọa lạc. Người học Phật một cử động đều phải lưu tâm, trong khi niệm Phật cần phải chí thành. Nếu có lúc thấy nơi lòng sinh ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên cũng cần phải dè dặt, đừng để cho nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm có việc chi vừa ý cũng không nên quá vui mừng, vui mừng quá độ sẽ bị loài ma quan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm quả bừng lên. Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê trần, ngứa nhức, đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng không nên dùng sức lắm, phải ngừa sự mang bệnh. Lần chuỗi mà niệm có thể trừ chứng biến trễ, nhưng khi ngồi yên không nên lần. Lần thì tay động, tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bệnh. Người học Phật khi xem kinh luận và các sách vở chẳng nên quá vội vàng. Vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên, rất khó hiểu được ý thú. Đời nay, nhiều người có đôi chút thông minh, khi được một bộ kinh sách liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết, qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc mất thần. Hạ người này khó làm thành tựu việc chi. Vậy phải cắn răng giữ. Ông Tô Đông Pha nói, sách xưa chẳng chán trăm lần đọc, đọc kỹ suy cùng ý gì sâu. Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân mà còn đọc kinh dịch nhiều quen, đến nỗi dây sách ba lần mòn đứt. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết xem văn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự lào thông ngoài miệng, xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta lấy đó làm gương, đừng một mặt ưa đọc thuộc lòng để tỏ ra mình là người thông minh nhớ giỏi.